Thưa quý vị, buổi sáng nay chúng ta học trong công vụ đoạn 24 từ câu 1 cho đến câu 23 với tựa đề là Phao-lô trước Tổng đốc Phê-líp. Có người hỏi, không biết Phao-lô có suy nghĩ đến câu kinh thánh mà đã được Gia-cơ ghi lại trong Gia-cơ đoạn 1. Sách Gia-cơ là một trong những sách mà được viết sớm nhất trong Tân Ước, và trong đó có một câu như thế này là: hỡi anh em, hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Hãy coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn. Chúng ta thấy dường như ngày nào Phao-lô cũng bị đưa ra để mà tra hỏi trong sách công vụ này. Và đây là lần thứ ba trong sáu phiên tòa mà Phao-lô bị đưa ra xét xử trong cuối sách công vụ các sứ đồ. Chúng ta hỏi làm sao Phao-lô có thể coi sự thử thách trăm bề thoạt đến cho anh em như là điều vui mừng trọn vẹn được. Bởi vì ông bị vu cáo là đồ ôn dịch, là người gây loạn, là người của phe Nazareth, là người ô uế đền thờ, là người mà họ căm thù, mà người mà họ muốn trừ bỏ ra khỏi thế gian. Và phần khác, những người mà xét xử Phao-lô mà chúng ta đã học qua. Và tại đây là thầy tế lễ, thầy cả Anania, sử gia Josephus ghi lại Anania là người mà xấu xa và phạm thượng nhất giữa những thầy tế lễ. Hay là Felix là quan tổng đốc hay là governor, là người mà có danh tiếng là người mà tàn ác, dùng quyền hành của một vị vua nhưng mà có cái đầu óc giống như là một người nô lệ. Do đó chúng ta không ngạc nhiên khi thấy thầy cả thượng phẩm Anania và Felix hợp ý với nhau để mà đưa Phao-lô ra tòa. Nhưng mà Phao-lô, thưa quý vị, hướng lên một vua cao cả ở trên, một quan tòa công bình và trọn vẹn, một đấng cao trọng hơn là thầy tế lễ A-rôn. Và với tất cả những cái vu cáo nghịch với lại Phao-lô, khúc kinh thánh này cho chúng ta thấy một thế giới bại hoại của con người. Đáng lẽ Phao-lô là người mà đang bị xiềng xích trong tay trong chân, đưa ra tố cáo thì ông phải sợ. Nhưng mà ngược lại, thưa quý vị, tại đây thì một quan, một người mà nắm quyền hành trong tay như là Felix, lại run sợ trước sự chân thật của Đức Chúa Trời quyền năng, là đấng mà sẽ phán xét con người khi Ngài phán xét. Điểm đầu tiên trong phần kinh thánh năm nay mà chúng ta cùng học chung là về cái tội lời tố cáo nịnh bợ của Tertullu. Chúng ta cần biết về tình trạng lúc bây giờ, về sự liên hệ giữa người Roma hay là người La Mã và người Do Thái như thế nào. Người La Mã lúc bây giờ đang cai trị nhiều dân trên thế giới, và người ta đang cai trị người Do Thái. Họ không thương tiếc gì bất cứ người nào. Họ sẵn sàng hà hiếp, bóc lột thuế, và người Do Thái căm thù ghét người Roma. Thưa quý vị, dân tộc Việt Nam của chúng ta cũng đã trải qua cái tình trạng này, phải không quý vị? Khi một nước mà đến xâm lăng hay là chiếm hay là cai trị của nước mình thì đương nhiên người ta tàn nhẫn, và bao nhiêu của quý báu thì người ta lấy hết, phải không quý vị? Cho nên Việt Nam của chúng ta có cái bài hát mà quý vị nhớ không, là 1000 năm nô lệ giặc Tàu, 100 năm nô lệ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày. Gia tài của mẹ để lại cho con một núi vàng, phải không? Gia tài của mẹ để lại cho con chỉ là nước Việt buồn. Hay là gia tài của mẹ một rừng xương khô, gia tài của mẹ một núi đầy mồ. Khi bị đô hộ thì không ai thích cả, phải không quý vị? Và lòng người Do Thái tại đây với người La Mã cũng tương tự như vậy. Nhưng mà khi đưa Phao-lô để mà kiện với lại người Do Thái, với lại Felix, thì Tertullo là người Do Thái, thì ông trình đơn kiện. Ông nói như thế nào trong câu 3 và câu 4? Nhờ ơn quan mà chúng tôi được hưởng sự bình an trọn vẹn, và nhờ sự khôn ngoan của quan đổi được mọi tình tệ để giúp dân này. Lúc nào và nơi nào chúng tôi cũng rất cảm tạ biết ơn quan vậy. Nghe đã phải không quý vị? Nếu mà ông quan này nghe những cái lời này thì thấy thích quá. Điều này có nghĩa gì? Quan bảo vệ chúng tôi được bình an. Chúng tôi nhận biết công việc làm của quan đối với chúng tôi. Chúng tôi biết quan là một người khôn ngoan. Chúng tôi rất là cảm tạ biết ơn quan. Nhưng mà thưa quý vị, trong lòng của họ rất là cay đắng. Và nếu có thể được, họ nổi dậy lật đổ chính quyền La Mã thì họ làm ngay tại chỗ. Nhưng mà nói ra những cái lời nịnh hót thật là hay, thật là khéo léo. Trong Châm Ngôn đoạn 29 câu 5 chép rằng: người nào đua nịnh kẻ lăng cặn mình, giăng lưới trước bước người. Người nào đua nịnh kẻ lăng cặn mình thì giăng lưới trước bước người. Giăng lưới để làm gì thưa quý vị? Để gài bẫy, để sụp. Trong Châm Ngôn đoạn 26 câu 28 cũng chép rằng: miệng đua nịnh thì gây điều bại hoại. Quý vị muốn học khôn ngoan, quý vị nên đọc sách Châm Ngôn, bởi vì sách Châm Ngôn rất là hữu ích cho chúng ta học về những sự khôn ngoan. Tại sao người ta đua nịnh thưa quý vị? Trong Kinh Thánh, trong sách Giu-đê đoạn 1 chép rằng: họ là những người hay lầm bầm, oán trách và chiều theo những dục vọng xấu xa của họ. Miệng họ hay tự đề cao mình, và vì để khiến lợi cho mình, họ tăng bốc nịnh bợ người ta. Lý do chính để nịnh bợ là gì? Là kiếm lợi cho mình. Thưa hội thánh, nịnh bợ không phải ai cũng làm được, phải không? Nó là một cái, tôi gọi là một cái nghệ thuật. Nghệ thuật nói để người ta muốn nghe cái điều mà họ muốn nghe. Nhưng mà nịnh bợ là một cái sự dối trá, là sự phỉnh gạt. Và nịnh bợ không khác gì là vi phạm cái điều răn thứ 10, điều răn thứ 9 trong 10 điều răn. Đó là chớ chứng dối hay là chớ nói dối cho kẻ lân cận mình. Hầu hết chúng ta khi đi nhỏ, khi còn nhỏ chúng ta đi học, chúng ta biết nghe về cái câu chuyện về con cáo và con quạ. Con cáo đi trong rừng, thấy con quạ đang đậu trên một cái nhánh cây với một cái miếng cheese ở trong miệng. Và con cáo đói, cho nên muốn cái miếng cheese đó. Và nó tìm cách để mà nó có thể khôn hơn con chim quạ, để mà có thể lấy được cái miếng cheese ở trong miệng con quạ. Nó nói: anh quạ ơi, trong các loài chim á, anh là cái loài chim mà khôn ngoan và thông minh nhất. Con quạ nghe nói thấy khoái. Con cáo nói thêm: anh có bộ lông thật là mướt và thật là đẹp. Và bao nhiêu năm nay những con thú khác thì chỉ nói con quạ là cái bộ lông đen xấu xí, nhưng mà bây giờ có người nói mình là có bộ lông đẹp. Con quạ nghe càng thích hơn nữa. Con cáo nói: anh có cái giọng ca thật là hay và hấp dẫn và truyền cảm. Nếu mà anh hát lên như vậy á, thì cả rừng này bao nhiêu con thú nghe và thích lắm. Con quà bị dụ kêu oạc oạc lên, cái miếng chì rớt xuống và con cáo đang chờ sẵn ở dưới để mà chụp mà đớp. Chúng ta thấy nịnh bợ rất là nhiều trong xã hội ngày hôm nay, phải không quý vị? Nhất là giữa mấy bà, tôi không nói riêng về phái nào, nhưng mà tôi thấy giữa phái bà nói nhiều cái vấn đề này. Giả sử một người mà đi lòng tóc về, đi vào trong chỗ làm thì ai cũng khen đẹp hết, trầm trồ, đủ thứ hết. Có thể là họ chưa hẳn là thích, nhưng mà ai cũng trầm trồ. Hay là mặc một bộ đồ mới vô thì ai cũng khen đẹp hết. Những cái lời nói rất là, không biết là thật trong lòng hay là không. Nhưng mà nếu thật thì nói thật, không sao. Nhưng mà nếu không thật thì đừng nói. Bây giờ sau khi nói những lời nịnh hót, như là con cáo nói với con quạ, thì bây giờ cái nọc độc của luật sư Tạc Thu Lô đưa ra để mà kết tội Phao Lô là gì? Trong câu 5, ông nói thứ nhất, Tạc Thu Lô tố cáo Phao Lô là người như thế nào? Là người ôn dịch. Ôn dịch là sao thưa quý vị? Là bị truyền nhiễm, phải không? Mà truyền nhiễm trong xã hội, và truyền nhiễm là cái loại bệnh mà nó lan từ người này ra người kia và giết người. Tố cáo Phao Lô là người ôn dịch. Rồi thứ hai, không những là tố cáo Phao Lô là người ôn dịch bị truyền nhiễm thôi, nhưng mà là người như thế nào nữa? Gây loạn hết thảy người Giu-đa trên cả thế giới. Rồi thứ ba, Tạc Thu Lô tố cáo Phao Lô là người như thế nào? Là đầu của phe người Nazareth. Tức là Phao Lô là người mà đã theo Chúa Giê-xu Nazareth, là người mà chính quyền La Mã xem như là một người gian ác và đã giết trên cây thập tự trước đây. Và thứ tư, Tạc Thu Lô tố cáo Phao Lô là người đã toan làm ô uế đền thờ. Và đây là đền thờ tại Jerusalem được vua Herod xây cất sửa chữa lại, và đền thờ này tượng trưng cho sự thánh khiết tôn giáo của người Do Thái. Và Tạc Thu Lô tố cáo điều này để cho thấy Phao Lô là người mà đụng đến tôn giáo của họ, là tôn giáo mà được chính quyền La Mã chính thức cho phép để mà sinh hoạt. Chúng ta thấy tất cả những cái tố cáo này đưa lên rất là có lý. Và nếu Philip là người mà trung thành với lại chính quyền La Mã, thì làm sao mà ông có thể để cho Phao Lô đi được, phải không quý vị? Và đòi chính quyền phải thấy Phao Lô là người mà phạm tội và trừ khỏi mặt đất. Và những người Giu-đa khác thì như thế nào tại đây? Họ cũng hùa theo như vậy. Thưa quý vị, người tin Chúa sẽ gặp những lời tố cáo gian dối như là Phao Lô. Bởi vì trước đây người ta cũng đã tố cáo và lên án Chúa Giê-xu như vậy. Vậy thì chúng ta đối phó như thế nào khi gặp những hoàn cảnh, gặp những điều này? Chúng ta sẽ trả lời, chúng ta sẽ đứng vững trong sự chân thật của Chúa. Chúng ta biết những điều này sẽ đến và chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Và chúng ta cũng cần nhận biết rằng Đức Thánh Linh đang ở trong chúng ta, và Ngài sẽ chỉ dẫn, chỉ dạy chúng ta điều gì cần phải nói. Chúa của chúng ta đã trải qua và Ngài cũng đang đứng bên cạnh chúng ta. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 4 câu 14 chép rằng: ví bằng anh em, vì cớ danh của Đấng Christ chịu sỉ nhục thì anh em có phước, vì sự vinh hiển và thánh linh của Chúa Trời đậu trên anh em. Tiếp theo những lời tố cáo gian dối, thì chúng ta trả lời theo phúc âm của tin lành. Trong Châm ngôn đoạn 25 câu 11 chép rằng: lời nói hay đúng lúc giống như những trái táo vàng trưng bày trong khay bạc. Lời nó hay đúng lúc, giống như là những trái táo vàng trưng bày trong khay bạc. Bây giờ chúng ta học về sự đối đáp của Phao-lô như thế nào trong câu 12. Phao-lô nói như thế nào trong câu 12? Người ta chẳng từng gặp tôi, hoặc trong đền thờ, hoặc trong nhà hội, hoặc trong là thành phố, cãi lẫy cùng ai hay là xui dân làm loạn bao giờ. Bây giờ họ cũng chẳng biết lấy chi mà làm chứng cớ về điều mà họ kiện tôi đó. Phao-lô nói những lời kiện ông không có chứng cớ, và bây giờ cũng không có ai để kiện nữa. Và từ chỗ biện luận, Phao-lô chuyển sang lòng sùng đạo của ông với những người kiện cáo. Ông nói trong câu 14 như thế nào? Tôi thờ phượng Đức Chúa Trời của tổ phụ tôi, tôi tin mọi điều chép trong sách luật pháp và các sách tiên tri. Phao-lô đưa ra cho Phê-líp thấy rằng những điều Phao-lô tin cũng giống như là những điều mà những người đang kiện ông tại đây tin như vậy. Ông là người tin Đức Chúa Trời và giữ tất cả những luật lệ luật pháp. Vậy thì tại sao họ lại tố cáo Phao-lô là người ôn dịch, là kẻ gây loạn, là người mà tụ tập những người để mà quậy phá chống lại chính quyền, hay là người làm ô uế đền thờ? Rồi phần khác nữa trong câu 17, chúng ta thấy Phao-lô nói về cái việc mà sau khi đi một thời gian thì ông trở về lại và bố thí hay là giúp đỡ cho những người tại Jerusalem đang gặp túng thiếu. Đây là công việc thiện, việc tốt. Và nếu làm việc thiện như vậy, tại sao lại kiện cáo ông? Một lần nữa, Phao-lô nói trong câu 19, ông thách thức những người kiện cáo, hãy ra để mà kiện. Chúng ta thấy Phao-lô rất là khôn ngoan trong cách trả lời. Và đương nhiên, những sự khôn ngoan này, những câu trả lời này đều do Chúa ban cho, và Đức Thánh Linh ban cho ông có sự khôn ngoan để có thể đứng trước tòa án để có thể nói ra những điều lòng trung tín của ông khi gặp bớ. Thưa quý vị, chúng ta có thể học được nhiều điều trong phần Kinh Thánh buổi sáng hôm nay. Tôi rút ra một vài điều để chúng ta cùng nhau ôn lại chung với nhau. Chúng ta thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật ghi lại trong Kinh Thánh là Đấng đã tạo dựng ra con người chúng ta, là Đấng đã tạo ra tất cả những cái gì trên thế gian này, là Đức Chúa Trời ân sủng yêu thương đã hứa trong cửa, và bây giờ Ngài làm trọn điều này trong Tân Ước, tức là Chúa Jesus Christ đến thế gian để cứu chúng ta ra khỏi tội lỗi. Chúng ta thờ phượng theo Kinh Thánh, đây là căn bản trong niềm tin của chúng ta. Chúng ta không thêm gì vào trong Kinh Thánh và chúng ta cũng không bớt gì ra. Chúng ta thờ phượng với sự trông cậy với những điều mà sẽ đến, một nơi đời đời của những người được sống lại, và chúng ta thờ phượng Đấng công bình sẽ phán xét tất cả mọi người. Chúng ta thờ phượng với tấm lòng thanh sạch với Chúa Cứu Thế, Đấng đã đổ huyết ra làm sạch tội lỗi của chúng ta. Thưa quý vị, có nhiều người nghĩ rằng tôi đâu có làm gì mà có tội mà tôi cần phải được tha thứ hay là cần được Chúa cứu. Tôi đâu có làm những cái việc tày trời như là bao nhiêu người khác. Tôi không có ăn cướp, tôi không có giết người, tôi không làm những cái việc xấu xa của xã hội. Nhưng mà thưa quý vị, Kinh Thánh nói cho chúng ta biết mọi người đều phạm tội trước mặt Đức Chúa Trời. Tội gì? Có bao giờ chúng ta suy nghĩ xấu về một ai không? Có bao giờ chúng ta nói dối không? Có bao giờ chúng ta tham lam hay là không? Nhiều điều khác nữa, chắc chắn có phải không quý vị? Một điều quan trọng hơn nữa, Đấng tạo ra chúng ta như là người cha, người mẹ mà chúng ta không biết đến, thì đó gọi là điều mà vô cùng bất hiếu, phải không quý vị? chúng ta trở về lại với Đức Chúa Trời là đấng tạo dựng ra chúng ta. Ngài ban cho chúng ta hơi thở, Ngài ban cho chúng ta sức sống, Ngài ban cho chúng ta cuộc sống trên thế gian này. Chúng ta thừa hưởng tất cả. Và bổn phận chúng ta là phải trở về lại đấng tạo dựng, thờ phượng đấng đó. Và xin Chúa thương xót về những cái điều mà chúng ta làm, tha thứ và ban cho chúng ta được sự cứu rỗi, và trong tương lai, trong đời sau, chúng ta được về nước của Ngài, thiên đàng phước hạnh. Và cuối cùng, chúng ta thờ phượng một đấng cao cả, đấng đã hạ mình đến thế gian, đã sống và lớn lên tại Nazareth. Ngài là con đường để đưa chúng ta trở về lại với Đức Chúa Trời là đấng đã tạo dựng ra tất cả mọi sự. Xin Chúa dạy cho chúng ta qua lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúng ta tế cầu nguyện.